văn vã vậy. Cái ghê quá. Cái ổng mới nói với vợ ổng nghe, chiều về ổng đút cơm cho nó ăn rồi, nhà nghèo lắm, nằm ở dưới đường rơm mà. Thì ổng nói với bà ơi, tại sao hồi nãy tôi nằm tôi nghe hai đứa nói chuyện á, nói vậy đó, nói trách với nhau là sao tu không ráng tu, mà móng cái tâm kia mà bây giờ đọa lạc 40-50 kiếp rồi, bây giờ nó sanh vô nhà mình, nó chê mình nghèo, nó chê sanh vô cái nhà là không đủ ăn ở mặt rồi đó, nó khổ quá, bây giờ nó ăn năn hối hận. Cái bà vợ ổng nói, ông ơi, thôi nè, không phải đâu, con mình đâu có nói vậy đâu. Ông nói không đâu, nó là quỷ, bây giờ anh tính đốt nó chết rồi. À, anh sẽ kiếm củi kiếm đồ anh chắp lên anh đồng nó ra đốt chết. Cái bà vợ nó không chịu đâu, anh nếu vậy anh phải để tôi nghe thứ chứ, con tôi nó nói gì tự nhiên đốt nó chết. Ông không tin là mai bà ở nhà đi, tôi với bà rình rồi sao nghe nó nói nghe. Mình nói bự là mình nói là mình đi cày á, hoặc là mình đi mốt củi dù hai đứa mình bò vô mình đốt nghe. Thì á, ngày mai á, à, cái bà vợ á, bà vợ mới nói ờ được vậy thôi, để cho ngày mai tôi nghe chứ. Thì ngày mai bà vợ á, bà cũng nằm ngoài sau hai chồng, nằm ngoài sau hè đó. Thì bắt đầu cái hai chồng bà mới đi khỏi thì ở nửa tiếng bắt đầu hai đứa nói nữa. Nó cũng nói như hoài đó. Nó đang đỡ tại sao mình bóng tâm chút xíu vậy à, mà mình đỡ lạc lâu quá. Bây giờ làm sao biết trở lại con đường tu hành á. Nó ăn năn hối hận á. Mình tu gần đắc đạo rồi đó, mà thêm chút nữa mà tôi nói anh, tôi với anh ngồi thiền thêm chút nữa là đắc đạo mà không chịu. Mình là cái ông kia nói thì đâu có biết đâu, thì mình cũng móng tâm chơi chút vậy, ai về đâu mà cái mạng mình nó hết ngang đó, mình chết á, cho nên mình phải bị đọa lạc lâu á. Thì khi bà vợ nghe xong rồi á, thì bà vợ nói chứ thôi vậy mình đi ra ngoài chắc cái đống rơm đó, ngày mai bồng hai đứa ra đốt, tại vì đây là hai con quỷ mà nó mà lớn lên rồi lại giết hết gia đình dòng họ mình luôn á. Mới có 6 tháng à, mới có 6 ngày 2 tháng mà nói chuyện giống như quỷ nói vậy á, ghê quá à. Thì á, khi mà hai chồng quyết định á, à, đốt chết hai đứa này, thì Đức Phật á, ngồi thiền á, Đức Phật tự nhiên dùng thiên nhãn soi hết nhân gian thì thấy hai con này. Đức Phật mới biết ý định hai chồng tính giết hai đứa con đó. Cho nên Đức Phật quán xét á, hai đứa nhỏ này á, nó không phải là tà, nó là hai ông bà tu. Mà tại vì chỉ móng tâm một chút xíu thôi, theo trần thôi mà nó phải bị đọa lạc vậy đó. Thì Đức Phật liền phóng hào quang đi tới soi tới đây, soi tới nhà. Sáng nhà cái hai chồng bà này thấy hào quang sáng nhà, tưởng là quỷ tới rồi nha, sợ dữ nữa, tính đốt cho lẹ. Thì Đức Phật liền dùng thần thông bay tới để cứu hai đứa này. Thì Đức Phật đến nhà thì hai đứa bé song sinh á, thì hai đứa nó thấy hào quang của Phật á, thì nó vui cười được lên, nó vơ tay vơ chân, nó cười quá trời. Trời á, còn cha mẹ nó thì sợ quá trời đó đó. Rồi hai đứa nhỏ đó, mà khi mà được Đức Phật thì vừa tới á, thì nó liền rùng mình một cái á, nó biến lên á, nó cao hơn thuốc rưỡi. Nó cao biết mấy, nó biến thành hai đứa lớn lên rồi. Mà nó mừng quá trời, nó lạy Phật á, trời ơi, mấy tụi con nhờ gặp Đức Như Lai, mấy tụi con được cứu rồi đó. Đó. Thì Phật thấy hai đứa bé thì Phật mới cười và mới mừng á, Phật cười lớn á. Rồi Phật qua, Phật phóng màu quang năm màu chiếu hết cả cái vùng trời đó luôn, thì chiếu cái nhà mà đó. Tại vì cái xong cái Đức Phật nói, Phật bảo hai đứa bé này không phải là quỷ đâu, hai ông bà đừng có lo. Hai đứa bé này á, là kiếp trước á, hồi Đức Phật Ca Diếp ra đời lực, nó làm hai cái ông Sa Môn rồi cùng nhau tu, làm bạn tu ở núi á, là tinh tấn tu lắm, tu quá trời á. Rồi khi mà gần đất đạo á, thì chợt tưởng ra một cái tư tưởng thôi, là muốn làm giàu lắm, làm được hưởng giàu sang phú quý đấy đó. Rồi á, liền sanh vào trong dòng sanh tử luân hồi, mà cái đạo quả niết bàn nó bị cắt ngang, nó không có chứng được cái đạo quả niết bàn đó. Rồi bị sanh tử cho đến nay là 40-50 kiếp rồi, từ cái hồi Đức Phật Ca Diếp luôn mà. Tới 7 Đức Phật ra đời nó đâu phải đâu, lâu lắm rồi đó. Từ khi mà Đức Phật đến rồi thì độ hai đứa này, hai đứa lớn lên, Đức Phật mới dẫn hai cái ông này về tỉnh xá. Cái cha mấy ông nói thưa cha mẹ, thôi bây giờ con hồi xưa mấy tụi con tu theo Đức Phật nói là đúng vậy đó, bây giờ mấy tụi con cứ lúc nào sinh ra cũng than thở hoài à, cứ than thở với nhau mà còn phải còn tỉnh giác phải không? Ông đâu có mê, tại vì ông tu ông đắc đạo rồi, cái hộp giống như mà nó là hộp giống mà trí huệ ông nó có, cho nên ông không còn tỉnh giác. Ngày nay gặp Đức Thế Tôn liền á dẫn hai ông về thọ giới sa di, cho truyền giới sa di cho ông, mới truyền giới sa di à, cái ông liền chứng quả là hán. Hán này nè, bởi vì mình móng một cái tâm, bóng tâm một chút á là nó liền đo lại, bóng tâm một chút là liền đo lại, mà muốn tâm á rồi mình sửa lại thôi, nhưng mà lỡ mình móng đương móng vậy mà mình chết cái thằng này liền á thì mình đâu có làm sao mà nói tiếp được, mình đo lại. Vì vậy mà Đức Phật biểu mình phải tỉnh giác, tỉnh giác luôn, tỉnh giác luôn mà không có để cho nó móng tâm. Nếu muốn tâm là bị đo lại. Vì vậy Đức Phật có dạy chúng ta phải sao? Phải thoát khỏi dòng sinh tử nè, rồi phải coi cái sáu á, cái hiện tượng là sắc là thọ là tưởng hành thức á, là cái lợi cái thế giới này nó phải hoại, nó phải hoại diệt chứ không phải còn hoại. Hai nữa là Đức Phật dạy cho chúng ta cái bài pháp là biểu mình á, khi mà đọc kinh điển thì mình phải sao, lựa ra, mình phải chín chắn, mình phải suy nghĩ và mình áp dụng. Tóm lại cái bài này á, bài kinh này dạy á cho chúng ta, một á là nói về sự kiện thầy tỳ kheo Arita, bởi vì ông chấp là ái dục là cái con đường không có mà ngăn trở gà con đường niết bàn bồ đề á, ái dục có sao, vậy là ông đã hiểu sai lầm kinh rồi, giống như người mà bị bắt rắn vậy đó, mà không có cái thủ thuật bắt rắn thì bị rắn cắn. Mình gặp kinh điển của Phật mình cũng phải biết cách để nghe kinh á văn như thế nào, nghĩa thế nào và chủ đích kinh thế nào, áp dụng để mà tu thì mới là giải thoát được, còn không mình sẽ bị kinh nó chuyển. Thứ hai á là dụ cho chiếc bè, chiếc bè qua sông, giống như mình mượn kinh điển của Phật để mình tu. Mình tu khi mình đạt được cái trạng thái an lạc thì mình phải đừng có nhớ nó nữa, giống như mình đau sốt rét vậy đó, mình đang sốt rét thì mình nhớ tới mỗi ngày uống ba viên sáng trưa chiều phải không, rồi cử ăn này ăn kia, nhưng mà mình hết sốt rét rồi thì mình cứ nhớ đến thuốc aspirin không, cái thuốc gì, cái ninh đó, cái ninh phải không, mình nhớ sốt rét uống cái ninh nào ở bên Việt Nam, sốt rét á thì uống cái ninh cho nó hết, nhưng mà hết sốt rét rồi phải còn nhớ tới thuốc không, hết rồi hết sốt rét là nhớ thuốc một chi, hết bệnh là đâu cần nhớ thuốc, chỉ cần nhớ cái tự tại thôi, mình cứ tại tại an lạc đi, bước đi đứng 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 ngồi bên ngồi, chuyện gì đến mình biết, chuyện gì có trong tâm mình hiện ra bóng mình biết có bóng, thì trong tâm mình không biết không có bóng mình biết không có bóng vậy đó, giống như chiếc bè mình dùng qua sông, khi mà qua sông rồi thì phải bỏ chiếc bè, chứ mình đừng có ôm ấp cái giáo lý, cái cuốn kinh nó hoài, rồi cái ngày tối tụng mãi, khi mà ham kinh rồi hết cuốn này tụng rồi tới cuốn khác, ngày tối vậy hồ hởi quá trời mệt à, khổ lắm. Người biết tu á, tu ăn nhàn lắm, tu nhàn lắm, còn biết tu khổ lắm đó, là dụ ngôn chiếc bè đó. Thì thứ ba nữa là cái bài pháp này Đức Phật dặn mình á, là cái thân này sắc thọ tưởng hành thức là năm loại phải không, của cái thân này và tất cả những gì thuộc về cái thân này nó đều hư hoại. Hãy mình chấp cái thân này là thiệt thì tất cả những cái đồ mà lệ thuộc mình á nó đều thiệt luôn à, ngã và ngã sở, nếu không có ngã này, nó không có cái thân này mình chấp có thì những mình không có hoảng sợ, mình không có lo buồn khi nó mất phải không. Tất nguyên nhân hoảng sợ là nó có hai, một là nội tại, tại nội tại là mình cho cái thân này mình, khi mà nó cái thân này mình hoảng sợ tại mình nghĩ nó phải còn hoài, còn mình nghĩ nó không còn hoài thì nó mất là mất, không không, những người mà chết đó quý vị biết không, họ chết rồi họ sướng lắm, có nhiều người chết nè, họ ở đây nhưng mà nó về nó nói với má nó, con xuống dưới con có con vợ, còn con nhỏ bồ con đây là vợ lớn á, còn con có đứa con gì nhỏ mới có 18 tuổi. Khi mà nó chết rồi á, có cái ông kia ông chết rồi á, thì ông sống lại ông nói chết sướng lắm. Khi mà chết rồi cái tự nhiên bệnh gì cũng có, nó bể vô cùng. Ông đâu có muốn sống trở lại đâu. Cái người chết ta có một cái cõi của người ta, mà cái cõi của người ta hoặc là người ta không tu thì ta vô những cái cõi âm, còn mình có tu mình về cõi Phật. Mình đã rời xa cái thân này rồi, giống như cái cây mà nó rụng bớt trái vậy đó, nó khỏe lắm. Cái thân này cái thân nó hư hoại mà mình bỏ ra rồi, mình còn cái Phật tính thanh tịnh của mình, chứ không phải là mình cũng còn cái mình cũng sợ. Chết rất là khỏe, chết rất là khỏe. Rồi cái bài kinh thứ ba nữa là tất cả những cái ngã sở mình phải bỏ, thấy không? Rồi á, giữ cho được cái thân tự tại an lạc và thanh tịnh. Mà điều cuối cùng Đức Phật biểu mình nè, Đức Phật còn nhắn nhủ thêm rằng người tu học Phật á, phải có thái độ bình thản trước mọi phê bình và chỉ trích của người khác. Muốn giải thoát á, tìm cái giải thoát á, cũng như những lời khen ngợi tán dương, vì tất cả những điều này không có liên hệ gì đến mục tiêu giải thoát hết á. À, học khen mình có giải thoát không? Mình đang buồn cái mặt mà méo xẹo đó, trời ơi sao em thấy bữa nay chị tươi quá nè, ha, ôi sao em thấy bữa nay chị hoan hỉ quá, ôi cuộc đời của bà rất là hạnh phúc, tôi mơ ước cuộc đời của bà. Ai về trong bệnh trong mình của mình sao? Bệnh mình nghi trong bụng mình nó sầu đau thúi hết trơn mà nó không biết nó khen là có đúng đâu đó. Rồi nó chê mình đủ thứ hết rồi, mình đừng có buồn. Mình nói sao cho hết buồn phải không? Ờ à, ha, tại vì nó biết mình có 1% đó, nó chê cái như đó. Phải mà nó biết mình 10% là nó còn chê hơn. Có nhiều cái của tao xấu mà mình đâu có hay mày. Mình nói vậy, mày đâu có hay nè. Có nhiều cái tao xấu mà mày đâu có biết, nên mày chê như đó là mất ít thôi. Thế sao? Mình sao? Cũng được. Nghĩa là tất cả những lời khen chê không có liên hệ đến mục tiêu giải thoát của mình hết á. Để giải thoát á, thì các hành giả đây là chỉ cho người tu đó, phải tự mình nhổ sạch gốc rễ của các phiền não và nhiễm ô. Phiền não, nhiễm ô và các kiết sử, để từng bước thanh tịnh tâm hồn, tự tại an lạc. À, phiền não là gì? Mình nó cho mình cái suy luận nè, phải không? Rồi mình phân biệt nè, mình so đo nè, phân tích đó, mình sinh ra buồn là kêu là phiền. Hãy phiền là nó não à, không có cái phiền nào mà nó vui đó. Não nó não là sao? Nó não là nó giống như nó sụm xuống vậy đó ha, nó xịu xuống vậy, nó não mà nó não này đó. Rồi nhiễm ô, nhiễm ô là những cái tập khí đó, những cái tập khí không có tốt đó, nó lao nè, rồi giết hại nè, rồi tham lam nè, rồi sân giận nè, si mê nó nhiễm thành cái thói quen của mình rồi, cho nên kêu là nhiễm ô. Phải nhiễm ô à, ô là dơ, phiền thì não đã hay lắm, không đọc hay. Rồi kiết sử, kiết sử ở đây thì là tham này, sân này, si này, mạng này, nghi này, ác kiến nè, rồi thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ. 10 cái điều đó nó sai sử mình, kêu là 10 cái độn sử và 10 cái lợi sử đó. Làm sao cho loại những cái đó ra thì cái tâm mình được an tịnh an lạc. Quý vị biết không, mình sống ở đây à, mà mình chết đi mình tiếc cái thân mình, tưởng đâu cái bỏ cõi đời này, bỏ cõi đời rồi sanh ra cõi khác vui lắm. Có hồi xưa có cái bà hoàng hậu Arita đó, cái bà hoàng hậu Arita đó, vua có kêu là hoàng hậu Arita mà vợ của một ông vua ở bên Ấn Độ á. Bà này đẹp lắm, tất bà cả bao nhiêu con phi mỹ nữ mà bà không có đẹp, mà bà đẹp mà bà thùy mị đông trang. Mà ngày đó bà không có giúp ai hết á, bà chỉ lo sửa cái sắc đẹp bà thôi, bà hưởng lạc thôi. Bà ca cũng hay, bà nói chuyện cũng hay, bà đờ cũng hay, đánh cờ cũng hay, chăm vua cũng hay lắm, bà cưng nhất quá. Nhưng bỗng hôm tự nhiên cái bà chết, bà chết, bà còn trẻ đâu, bà chết, chồng vô nói trời ơi chết, bà rất lũ nha. tầm kỳ thi hoài thì bà cũng biết hết đó. Bà mới chiều ông vua rất là hay. Khi mà bà chết rồi ông vua buồn lắm, không có tham chiều chính vậy đó. Cái làm một cái hòm mà ngâm bà trong dầu á, ngâm bà trong nước dầu á, rồi để trong cái hòm với chân giường ở trong phòng ổng á, mày tâu sầu lo. Thì hôm nọ có một vị A La Hán á, đang muốn cứu ổng đó, nó tới nói rằng tại sao bệ hạ buồn quá, ông nói chứ bây giờ ái hậu của chẳng chết rồi chẳng buồn nữa, không có việc gì chứ bây giờ chẳng muốn làm vua nữa đâu, ai làm gì nữa không, ở trong phòng ở với ái hậu đủ rồi. Cái ông vị A La Hán này mới nói thôi để tôi dẫn bệ hạ đi gặp bả được không, nói vậy được sao, vậy hả, vậy thầy có thể dẫn chẳng đi được không, nói được không, bả ở nội trong nước của bệ hạ đấy à, bả sanh chỗ khác á, nghe được. Cái em này mới dùng thần thông được nhà vua đi, đi tới một cái đống phân, cái đống phân ngựa đó, thì ông mới chỉ hai con bò hung, ông nói đó con bò hung cái là nàng Arita, nó đâu có được, trời ơi, mà ái hậu chẳng đẹp lắm, lộng lẫy như tiên nga, tự nhiên bây giờ ở trong cái đống cất heo này đâu được, đống cất bò đâu, không phải đâu, nó nếu mà hãm tin nó để tôi nói làm cho nó nói chuyện cho bà hạ coi. Thì ngày này dùng tông và con bò hung á, thì ăn bò hung được đi đâu nữa, nó bò theo đó à. Hai đứa nó vui vẻ giỡn cười mà chung vô trong đống phân mà chui ra. Thì á, ngày mới dùng thần thông kêu con bò gái ra hỏi á, hồi xưa kiếp trước nàng là ai. Thì nó nói tiếng người, nó nói tôi là hoàng hậu Arita, vợ của vua Ấn Độ đó đó. Hồi xưa tôi ngày tối tôi chỉ lo chăm lo sắc đẹp của tôi, rồi tôi ăn nhậu tôi chơi không à, nên tôi không thích làm cái chuyện gì phước đức hơn, cho nên tôi bây giờ tôi thác cái sanh ra. Tôi hồi trước tuy là vậy nhưng mà tôi ở trong cung vua cái gì tôi cũng phải thưa hết á, mệt lắm. Bây giờ tôi có chồng rồi, tôi có chồng, chồng của tôi là anh này nè. Trời ơi, hai chồng tôi á tự do lắm, cả một cái lâu đài cung điện này đồ ăn đầy đủ, tôi muốn ăn lúc nào cũng có, cả đóng phân á ở trong đó, vừa ấm cúng mà vừa thơm tho nữa. Tôi giờ không có thích làm hoàng hậu nữa đâu, tôi không có thích làm hoàng hậu vợ ông vua đâu, cái gì cũng đâu bệ hạ tôi chán lắm. Cái ông vua đó nghe vậy đó, trời ơi mình thương bả bao nhiêu, mình tôn sùng bả bao nhiêu, bây giờ bả phản bội mình nha, bả có chồng khác mà bả lấy cái thằng bồ hung đó, bả quý thằng bồ hung đó hơn cái đống cái quà này mà bả không quý mình. Ông có nói nè, ông triều lệnh cho cái quan cận thần nó chưa về nước nữa, ông còn ở cái chỗ đóng cái bò đó, mà ông đã truyền lệnh về biểu đem cái tay của hoàng hậu á, đem ta thiêu giùm mày, chợ thiêu cho mau, thiêu đốt cho nhanh, tôi không có muốn thấy nữa. Tại vì cái bà này bà chỉ muốn hưởng an lạc thôi, cái cuối cùng mà bà chết là bà cũng muốn bà sanh vô chỗ đóng cái bò là hưởng an lạc nữa chứ gì đó. Có chồng rồi ở đó rồi thơm, có đồ ăn ngon lành thơm đầy đủ cả một tòa lâu đài cứ không ăn quá thì ngon đi, em đâu có nhân nhân nào ở đấy thấy không, khi em chết rồi phát ra nuôi kiếp khác tao mới nhớ mình đâu. Đừng có thấy nha, con mình chồng mình cháu mình nó chết rồi mình ghé ông sòng chờ má nó chết nhớ má tôi quá, à, chồng nó chết nhớ chồng tôi quá, ông xuống dưới không có vợ khác rồi sao nhớ mình đâu. Trời ơi, tôi đâu muốn thầy về trên dương gian lấy bà đó nữa, bà như chàng anh trong quán vậy. Bây giờ tôi có bà này đẹp hơn phải không, sống sướng hơn, lâu đài cung điện của tôi là một bãi cứt bò chứ chết, ăn hoài không hết mà vừa thơm nữa, tôi đâu muốn về nhà bà ở làm chi. Có người á, cái lòng người nó sinh ra kiếp khác là nó có nhớ đâu, nó không muốn sống. Mình sống với mình bao nhiêu những cái thói hư tật xấu mà mình cấm ta điều này, mình cấm ta điều đó không, mình nói ta điều kia, khi ta chết ta đã đi rồi ta bye bye mình. Bà ở đây cứ nhớ hoài, năm nào tới đám dỗ cũng cúng ổng rồi khóc. Trời ơi, tội nghiệp ông xã tôi quá. Làm sao chứ cô à, chứ cô làm sao cho con mấy ông xã con được không. Trời ơi, hồi đó con sống với ổng hả, ông thương con lắm, ổng ở với con rất là có tình nghĩa. Bây giờ hả, ổng chết rồi con sống với con của con á, nó ngày tối lo đi làm nó bỏ con rồi, nó không ai chở con đi. Nói làm sao mà ông ơi, ông hiện ra cho tôi thấy ông cái này nó này có nhiều bà tử của mình mà. Ông có muốn làm sao cho cô, bà làm sao cho bà thấy được ổng mà. Nói trời ơi, bà khắc hồn không. Ổng xuống dưới, ông có hai ba bà vợ khác ở dưới á, ổng có hầu đài cung điện dưới á. Còn bà ở đây bà chàng ăn chẳng vấn cũng chết bà, ông đâu có muốn chơi gì với bà nữa. Mà bà nhớ hoài như vậy, phải không. Khi mà ra đi rồi là đi hết rồi. Nhân đình nhân tình tợ điểu đồng lâm túc đó, đại hạn lai thời các tự phi. Khi mà chia tay rồi là chia luôn à. Tại sao mình nói cúng mà mình cúng để mình nhớ cái ngày kỷ niệm vậy thôi. Mà nếu mình cúng mình làm phước làm thiện cho cái người chết kia thì ở những cái cõi kia họ thêm, họ gặp mà hơn á. Họ gặp hơn. Chứ mà ở đi hoài là họ đi đồng thai mất rồi. Nhưng mà ở cõi khác họ được hơn. Tại mình làm phước cho họ nè. Họ được hưởng đó. Chứ anh nhớ mình không nhớ rồi. Như mình đây nè, ví dụ con ở đây. Kiếp trước con là ai đâu biết, chừng này không chừng cháu nội, cháu ngoại gì con đứng cúng con. Ngày đám dỗ á. Rồi mình qua đây mình đi tu mất tiêu rồi mà nó bến nó cúng mình hoài. Không biết Ấn Độ mọi người đang căng tay vậy á, nó cúng mình còn hoài bệnh. Rồi ở đây con ngồi đây con tu. Thấy không? Mỗi lần con được hơn cái gì đó, ta cho đồ ăn nhiều quá vậy á. Lãng bệnh á, chẳng làm phước cho mình. Cho nên mình được hưởng. Vậy thôi, có gì đâu. Chứ mình không có gì mà liên tiếp hết á. Ai ra đi thì để họ ra đi cho bình an, đừng kêu. Kêu hoài mệt lắm. Nghe không? Mình chỉ nhớ tới thôi à. Chứ khi mà họ qua kiếp khác rồi, họ sống cuộc đời của họ. Thì hôm nay mình học cái bài pháp này, Đức Phật dạy cho mình phải học kinh điển thế nào, phải không? Và giữ cái tâm thanh tịnh như thế nào, và ra khỏi sinh tử như thế nào. Thì quý vị muốn á, chọn con đường giải thoát á, thì hãy tắm vô mà đi. Tắm vô, nhớ vô mà đi. Chứ đừng có đọc tùng lum tà la á. Người ta nói là tử tôn tự hữu, tử tôn hước mà mạc dị, tử tôn tác mã ngu. Con cháu của mình nó tự có y báo chánh báo của nó. Mình cứ muốn lo cho nó cũng được. Đừng cái gì nó mà là biến thành trâu thành ngựa phục vụ cho nó. Nó tự nó, nó có chết đâu. Nó tự sao nó có cái phước báo của nó. Cho nên mình cứ sống an lạc thì lo tu của mình. Còn không ấy, thì mình sẽ đầu thai vào trong bệnh của nó. Đầu thai vào trong bụng của nó tại mình nhớ nó hết. Không? Đầu thai bụng của nó mình đẻ, nó đẻ mình ra. Nó nói mình đâu có nghe. Mình bà nội nó mà. Nó nói mình không nghe vậy, nó nói mình cứng đầu cứng cổ, mày là ông nội ta, mày bà nội ta, tôi nó nói mày nghe. Nội ơi là nội, con sợ nội quá, con sợ ngoại quá đi. Má ơi là má, con sợ má quá đi, má đâu kia là con. Nó là chứ nó đó. Cho nên mấy người mà đầu thai bụng con cháu khó lắm. Đứng đó hoài 60 năm sau cũng còn đứng đó nữa. Chứ không phải đầu liền đâu. Khi mà mê mượn cái rồi đứng đó đợi hoài vậy là nó có bầu chui vô. Ủa vậy đó, đứng hoài rồi, chứ đói chứ khác vậy đó. Trời như là nó cúng ăn, còn không rồi cái thằng con tất cả. Tới chùa ăn thì về cũng gần cái đó, về nhà nó đứng đó nữa. Khổ lắm, 60 năm sau cũng chưa đi được. Có cái ông kia chết về đèo Hải Vân đó, 60 năm mà còn đứng đó nè. Rồi sau này mới vô chùa Từ Nghiêm á, kiếm người em. Kiếm người em nhập vô. Nhập vô mới nói cho biết. Bây giờ anh đang ở bên cột cờ. Nó là sư bà là mất cái cầu xin cho nó. Thôi nó từng thấy nhiều cảnh vậy. Khổ lắm. Không mong quá.